kính thưa quý vị mục sư, quý con danh Chúa, mà nếu nói hết như điều mục sư bạch nói thì chắc cũng một tuần lễ nữa cũng chưa xong. Cho nên buổi tối hôm nay tôi xin tóm lược một ít, và nhất là chúng ta cùng nghe lời của Chúa để khích lệ trên bức tường truyền giáo. Hôm nay tôi cảm ơn Chúa là được Hội Thánh Houston tạo cho cái cơ hội này để đến thăm, vì cũng khá lâu rồi. Năm 90 có đến đây một lần hầu về Chúa trong hiện tại, rồi sau đó một lần không biết là lúc nào, rồi lần thứ ba được thăm viếng ở khu vực này nhưng mà cũng chưa có dịp hầu về Chúa ở đây nữa. Nên cảm ơn mục sư cũng như ban chấp hành đã tạo cơ hội này cho tôi trở lại thăm. Cảm ơn Chúa. Đêm nay tôi thấy có quý đại tôi của Chúa ủng hộ tinh thần tôi rất là nhiều, nhưng mà lúc nãy chưa có dịp và giới thiệu cho nên tôi xin nói chung một lời. Cảm ơn Chúa có hai vị tôi kể như là niên trưởng, mục sư và bà Nguyễn Văn Nghi, mục sư và ông bà mục sư Nguyễn Công Minh, ông bà mục sư Bùi Trung Ngôn, ông bà mục sư Phan Trọng Bảo, ông bà mục sư Nguyễn Thông, ông bà mục sư Lưu Đức Thọ, ông bà mục sư Nguyễn xin lỗi chú lót Nguyễn Đức Thọ, tôi còn thiếu ai nữa. Thì quý vị tạm hôn cho, cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến đây. Mấy người già của chúng tôi rất là thường ít khi nói, ví dụ như nói một sứ bảo chúng tôi không dám nói, vì chúng tôi dạy cái đó từ trường trong Việt Nam. Phải nói là phải nói đủ họ, đủ lót mới được. Mà nếu nói cái tên không thì gọi là nói sấp mé, mà nói sấp mé là có lỗi lắm. Cho nên các cụ đã dạy chúng tôi như vậy ở trong trường. Cho nên có hỏi là cái gì Nguyễn Đức Tuệ cho nó đúng gì đâu, tôi chờ tôi quên cái lót không đi. Cảm ơn Chúa, hôm nay được gặp lại quý đại tân của Chúa. Rất là vui, được kể lại những chuyện vui, cũng rất là buồn, cũng được kể lại những chuyện buồn. Những chuyện vui ở Việt Nam, những chuyện vui ở Hoa Kỳ, cũng như những chuyện vui buồn ở đất nước Mỹ và trong giao hạt của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hội Thánh Houston là một trong một số hội thánh, có thể nói là giáo hội Việt Nam có 100 hội thánh, nhưng mà hơn phân nửa, tức là khoảng 54 đến 55 hội thánh dự phần công cuộc truyền giáo thế giới với tổng hội CNN. Trong số 55 hội thánh đó, hội thánh Houston là một. Hàng năm, hàng tháng thì tổng hội có gửi cái tờ trình đó cho tôi biết. Cảm ơn Chúa, nhìn qua cái tổng số dân của các hội thánh thì hội thánh Houston đây cũng là một trong những cái hội thánh dành hiến cho công việc truyền giáo thế giới của tổng hội Phúc Âm Liên Hiệp. Cái phần sau tôi sẽ nói nhiều hơn về cái chuyện dân hiến, mà tối nay thì chúng ta dành một chút thời giờ để quý vị thấy trên những hình ảnh. Quý vị ở đấy có ai còn nhớ tôi lúc bây giờ không? Xong rồi tôi ốm quá, tôi không nhớ cái hình này. Và các vị giáo sĩ như ông mục sư giáo sĩ Douglas, ông bà giáo sĩ Richard Philip, và cái người đến cùng truyền giáo với tôi tại trên miền Quảng Đức, mà bây giờ là Đắk Nông, tức là vùng sát ba biên giới. Sau khi tôi tốt nghiệp năm 1975 thì tháng 10 tôi mới bay đến ở cái khu vực đó. Bởi vì có một khu vực sát biên giới, mất an ninh hoàn toàn. Mà quý vị biết không, khi mới ra trường thì nóng cháy lắm, đi đâu cũng được hết. Nên tôi viết một cái văn thư xin Ủy ban Truyền giáo Trung ương rằng xin đưa tôi đến bất cứ nơi nào trên công nguyên Việt Nam. Thì sau khi xét đi xét lại làm sao mà họ bổ chức tôi đến cái vùng bao biên giới đó. Nghe nói bao biên giới thì cũng có thể nói là hơi lạnh xương sống một chút rồi. nhưng mà mới ra trường thì hăng lắm. Quý vị không, chúng tôi không có đường đi. Từ Nha Trang, sau khi tốt nghiệp Nha Trang, ở đó mấy tháng phụ cho cụ một sư tăng chỉ điểm, rồi bay đến Đà Lạt, ở đó chờ đợi, tiện phương tiện bay qua 30 rồi. Phải đến như vậy thì không có đường. Những năm như vậy là năm khó lắm, năm 1965, cuộc chiến bắt đầu bùng nổ lớn rồi. Tôi đến 30 thuộc ở một tuần lễ, rồi mới tìm xe để đi vào trong cái trung tâm truyền giáo mà trước đó mùa sư cung đã xây dựng rồi, không ở đó. Bổ truyền giáo Nguyễn Liên Lịch là bạn cùng khóa với tôi, đến đó mấy tháng ông bỏ, ông đi làm không dịch viên. Rồi cái trung tâm truyền giáo nó lố lắm đấy, không có cái đường mà đi vào. Mà quý vị biết không, từ Ban Ngôi Chùa tôi đi vào cái trung tâm truyền giáo đi mất một ngày, từ Ban Ngôi Chùa đi vào đi quốc lộ 11, mà tôi được đưa đi trên chiếc xe chở bệnh nhân cù, hân hạnh như vậy đó, sung sướng vô cùng. Ngầm đóng cháy lắm, đồ đoàn bỏ ở trước cửa đó, xe cùi đó bỏ đồ xuống, và chúng tôi đi vào cái trung tâm đó, không có chìa khóa để vào, cậy cửa để vào. Từ cái chỗ bỏ đồ đoàn đó mà đi vào cái trung tâm, cái tư thất đó, ở đó hai vợ chồng xin lỗi là bỏ hết cái bộ đồ đó, tại vì cái cỏ may đó nó đang hết trên đó, không có thể nào mà phủi mà làm gì cho ra, vũ không được cỏ may mà, gọi là cỏ may mà nó may vô lòng vô phương. Và quý vị biết không, vào trong cái trung tâm truyền giáo bằng gỗ, vách gỗ mái lợp tôn thì nó cũ kỹ từ lúc nào, không ai ở, chỉ có mèo ở mà thôi, mà mèo quang, mèo rừng, mèo gì không biết ở, không biết ngày nào năm nào, mà xin lỗi quý vị vào đó chỉ nghe mùi phân mèo mà thôi, chịu không được. Nhưng mà rồi vừa dọn dẹp vừa lau chùi vừa sửa soạn bắt đầu truyền giáo. Nhưng mà truyền giáo sao được, đâu có biết chữ nào đâu mà truyền giáo, nói tiếng nữa thì bắt đầu phải đi học chứ. Và trung ủy ban truyền giáo trung ương chỉ cho tôi có 3 tháng tiền học mà thôi, làm sao đó lại 3 tháng học xong hay là không xong thì mặc kệ, rồi 3 tháng người ta đến thi chúng tôi sẽ thử chúng tôi nói tiếng tôi đọc, cũng cố gắng lắm. Thì cái cố gắng của chúng tôi là phải đi vào trong làng thượng để học tiếng thượng, và tiếng đó là tiếng mình nôn. À, cảm ơn Chúa, thì tại vì cái lòng biết chắc mình được Chúa kêu gọi cho nên không có quản ngại, và nhờ ơn Chúa mà học. Và bài giảng đầu tiên ông một sư cung là cái người đứng phía trái lúc nãy đó, ông đi làm thi mà tôi cũng không biết. Chúng tôi phải đi thi đàng hoàng, học phải thi rồi mới truyền giáo được. Nhưng cảm ơn Chúa là công việc nó bắt đầu tới tấp, rồi gặp là những người tị nạn, rồi những người cưỡng cùi đủ thứ, càng tiếp xúc càng học thì nó càng nó mau vào và mau nhớ. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi bắt đầu hầu việc Chúa bằng tiếng thượng từ năm 1965. Cái lòng mong ước của người trẻ là ham thích lắm mà muốn muốn làm cái người về từ đỉnh núi. Là trong nhật ký thì có viết người về từ đỉnh núi, nghe những cái câu chuyện như vậy hấp dẫn quá, mình cũng ước muốn làm cái người như vậy đó. Nhưng mà quý vị biết không, tôi ở chỉ có 10 năm thôi, thì tháng 2 năm 1975 thì chiến tranh tới, những người ở Phước Long bắt trước kéo đến quốc lộ 14 đó, đến Quảng Đức, toàn những tin kinh khủng đó, không ở được nữa. Mỗi ngày pháo kích bắn vào như mưa, rồi bây giờ chúng tôi bỏ chạy. Chạy từ đó đi qua con sông Lòng Ngàn, đi qua sông Lòng Ngàn, đi đường rừng vậy đó, đi từ sáng tới nửa đêm qua không được, vì cái con sông kinh đà chứ mà là Lòng Ngàn là chảy từ đó, lọc chảy lớn quá sông nước mà mùa mưa qua không được. Rồi bốn anh lính địa phương quân tốt bụng, anh mới làm cái sợi dây để mà đi qua con sông đó, mà mấy chục ngàn người làm sao mà qua cho được. Nhưng mà không may cho bốn anh em tốt bụng đó, ảnh quăng dây xuống thì nước cuốn đi mất bốn ảnh. Tội nghiệp. Rồi chúng tôi cũng không biết làm sao dẫn đoàn dân trở về. Trở về thị xã Giang Nghĩa thì thị xã nát tươi hết, trung tâm truyền giáo tôi không còn gì cả. Họ lấy hết họ hô của, không còn một cái gì cả. Thì phải ở đó một đêm. Rồi ở 2-3 ngày sau, bây giờ kiếm đường tắt đi. Tình hình quá căng thẳng thì không nổi. Rồi bây giờ phải đi cái đường Bạc. À, 4 ngày trước đi Bảo Lộc không được, bây giờ đi Đà Lạt. Mà quý vị biết, ai là cựu sĩ quan ở đây có biết núi Bà là nó dựng đứng như thế này, đi không được. Xin lỗi, người đi sao đổi mong người đi trước à? Nó cao như vậy đó. Và tôi nghe nói như vậy tôi hết thấy đi rồi. Đi cả một đoàn người mấy chục ngàn làm sao mà đi cho nó. Lại trở về nữa, lại trở về nữa, nhưng đoàn dân cứ tiếp tục đi. Họ đi 7 ngày mới tới Đà Lạt, đi bộ 7 ngày trời mới tới Đà Lạt. Thì tôi đi về thì được ông đại tá trưởng trưởng Phạm đó, đại tá Phạm Văn Huyền đó, với một ông giáo sĩ người Catholic, người Công giáo La Mã đó. Và nó là người ta đang tìm ông mục sư. Ông mục sư đừng đi nữa, người ta sẵn sàng đổi 20 sĩ quan bắt ông mục sư. Rồi mấy kia nó đúng mà là không được. Nghe như vậy rung quá, nghe như vậy là rung rồi, không đi nữa, thôi ở lại. Thì chỉ là ở lại thôi, không có tính cái chuyện được đi đâu nữa. Thì quý vị biết thì mới đồ đoạn bây giờ tất cả dùng hết rồi, không còn cái gì cả. Thì về nhà thì thôi chứ qua đây thì thằng đi rồi đi. Thì tôi nói rằng xin cho tôi đi làm sao cho kịp để tôi đón cái đoàn dân bên kia, dân của tôi tiến độ của tôi đi bên đó. Nhà nói chung là người đi đó. Thưa quý vị, người ta đem tôi bỏ tôi xuống hồ than thở Đà Lạt. Đúng là thiệt là than thở, không thấy bóng dáng một người nào cả. Mà thành phố Đà Lạt thì cũng di tản, và đoàn dân bắt đầu đi qua. Chúng tôi mượn cái thao trường của tỉnh Tuyên Đức cho tất cả những người Mono, người Việt đi hết qua để mượn cái thao trường đó. Bây giờ tôi kiếm xe, kiếm xe để mà đưa những người này đi về Phan Rang. Lúc bây giờ đó là cái đầu mình nó không suy nghĩ, cái đầu còn non xoẹt với cái tình hình chiến tranh, không hiểu chi cả. Nó mình đi về cái tỉnh Phan Rang là cái tỉnh của ông Thiệu chắc là tốt hơn, chỉ nghĩ về cái con người nghĩ vậy đó. Bao nhiêu xe bus, xe đò, xe gì mướn hết, em góp tiền, góp tiền để đưa cái đoàn dân cái xuống định cư tại Phan Rang. Bây giờ là định cư Phan Rang, quý vị ơi, không được. Đến định cư xong rồi đồng bào chưa tin, Chúa bắt đầu vô một cái trại, cái xưởng dệt ở Phan Rang, không biết cái gì đó lớn lắm ạ. Rồi nhằm ngày phục sinh bắt đầu truyền giảng một bắt cái đó. À, cơ hội đến rồi, chạy giặt thì chạy mà truyền giảng thì bắn truyền giảng. Có mấy chục người tin Chúa trong đêm, tôi nhớ là đêm ba, đêm 31 của tháng 3 năm 1975. Trong bụng mình nói rằng thôi quý ông bà ở đây nghe, tôi đi ra Nha Trang để tôi kiếm đồ cứu trợ nuôi ông bà. Anh chị ơi, mấy chục ngàn người như vậy, quý vị biết không, ra Nha Trang rồi đó là tôi chạy ra bằng xe thì ở ngoài người ta vô, mình đi ra người ta vô, kẹt giữa đường không đi đâu được, hết phương tiện. Rồi tới cầu bóng, sau bóng Nha Trang thì bị cái bom nào đó ném ngay cầu bóng, đứt không đi được, không chịu thua. Rồi phải đi bộ, đi bộ đứt được đấy nè, có dưới điện tới bằng Nha Trang. Ở đó kiếm tàu đi Vũng Tàu, cuối cùng lên chiếc tàu đánh cá Thái Lan và đi vào, cũng suýt chết cái chuyện đó, dài lắm. Chúa cho. Rồi cái nghĩa từ đó nó ở Sài Gòn. Chiều nay tôi nói chuyện với ông Thành một phút là chúng tôi có đâu đi Mỹ, tôi không biết cái chuyện đó. Chỉ về cái vùng Sài Gòn để sống và tiếp tục cầu nguyện Chúa rồi đi trở lại lo cho nó nhằm người ở tại Tam Giác. Quý vị biết, Bộ Tâm thứ nhất, xin lỗi cứu trợ và bộ trưởng, xin cả một chiếc máy bay C-3 đổ đầy trên đó rồi, đồ đầy đoàn trên đó. Quần áo, hùng mềm, gạo, muối, đủ thứ, cuối cùng không đi được. Và cái đồ nó không biết bây giờ đi đâu, cho đến giờ phút này không biết nó đi đâu. Chiến tranh mà. Nhưng mà thưa quý vị, nói sơ qua cái chặng đường của chúng tôi, nhưng mà trong lòng vẫn nghĩ đến đồng bào của mình chưa được thôi. Cho nên thôi thì cứ cho ở lại, thì cứ ở lại. Hiện giờ, quý vị biết không, 10 năm ở trên vùng thưởng mà quý vị thấy lúc nãy đó, vừa thưởng vừa kinh, có 14 hội thánh được thành lập. Lăn lộn suốt ngày hai vợ chồng với núi với rừng với thượng ở trong đó, đến nỗi mà các anh chiến sĩ giải phóng biết tên biết mặt, tôi đi đường xe đò thì thấy họ đón là sợ quá không đi nữa, thì họ đón trong tài xế xe đò nói rằng cái anh tin lành trẻ trẻ đó đâu rồi. Thì quý vị thấy lúc nãy ở trên hình đó, à, tôi nghe mấy ông tài xế nói vậy tôi hết sức luôn, không có bao giờ đi xe đò nữa. Rồi bắt đầu mất ngoặt ra để mà đi máy bay, muốn đi ra mà mua đồ đoàn để mà sống thì phải đi bằng trực thăng từ danh nghĩa và đi bằng đường bộ làm như vậy đó. Cho nên những cái đó nó tạo cho mình cái bài học và cũng tạo cho mình cái phương tiện lúc bấy giờ mà nó khổ cho cái hôm nay. Khổ cho đến hôm nay là mình dân sự, mình đi máy bay quân sự. Người ta tưởng mình làm cái ông gì lớn lắm, nhưng mà thiệt là đi xin sỏ. Chả có làm gì cả, giỏi xin để được đi như thế đó. Trên bước đường hầu vị trí, đổ lòng ra, đổ mồ hôi nước mắt ra, gieo giống và cảm ơn Chúa, giống bằng bọc. Cho đến hôm nay, không có giáo sĩ Việt Nam, không có giáo sĩ Mỹ, không có một nguồn tiếp trợ nào từ ngoại quốc hay là với Sài Gòn lên. Nhưng mà quý vị biết không, 43.000 người kỳ trị ở tại khu vực của Hậu. Khi tôi bỏ ở đó mà chạy ra thì chỉ có 4.000 người là thôi. Trong mười mấy hội thánh, bây giờ 43-44.000 kỳ trị. Nhiều hội thánh lớn đó, hội thánh có mấy ngàn người. Thật, khi chúng ta gieo giống, Đức Chúa Trời làm cho hạt giống nó mọc lên. Và như vậy chúng ta thấy rằng việc truyền giảng tin lành không phải là tiền bạc, không phải là đồ cứu trợ, không phải là máy móc, không phải là phim ảnh, không có gì cả. Mà việc của Đức Chúa Trời làm cái gì phải không? Bốn hội thánh rất lớn hiện nay đang ở tại hai tỉnh, tỉnh Mông Cương Tây bên biên giới Campuchia, mình không hoàn toàn tiếng của tôi đó. Và họ xin tôi đến thăm, là tôi chưa đi được. Bốn hội thánh lớn rồi, còn là bao nhiêu ở phía Việt Nam tên Quảng Đức, với một phần ở Phước Long, và Phước Long là người Mano, với cái thứ tiếng mà tôi đã học. Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì Chúa thương xót. Những cái hình đó tôi không có, mà mấy ông giáo sĩ họ chụp từ cái đời nào mà biết tôi đi Mỹ thì họ gửi tới. Tôi không có nhiều lắm, nhưng mà tại vì không cái máy để mà gọi những cái hình dễ thương nó không có. Những cái hình mà đi đo cho những người cùi, những cái hình những băng bó người cùi á, thì không có rõ cái điều ở đây. Tôi hay, tôi vừa truyền giáo phải chăm sóc 120 người bị bệnh cùi. Mà cảm ơn Chúa. Hồi đó nó cũng hay sai, cho nên gặp cái ông bác sĩ giám đốc bệnh viện, ông cũng nói lo cho người cùi, mời ông đi thăm rồi xin thuốc xin men. Ông nói là người cùi khó lây lắm, bệnh cùi khó lây lắm, nó có lây chăng là 30 năm thì nó mới phát hiện, thôi nó cũng được bệnh. Thế nó mình tiếp xúc lại tới 30 năm thì mình bị lây thì cũng không sao. Vợ chồng đi vào cũng nó ăn chung với người cùi chắc là dễ sợ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, những người được tin Chúa hết rồi, họ làm chứng cho những người thượng khác đi Chúa. Quý vị biết không, chúng tôi làm mất thêm 200 mấy người một ngày đó. Ông mục sư Ibrun, ông mục sư Ita Mốc và tôi, ba mục sư làm một ngày, làm mất thêm ở dưới một cái suối, làm 200 mấy người một lúc đó. Chúa cho rất là bỏ lòng. Nhưng Chúa Trời biết cho nên từ sau 75 là không làm gì được nữa. Mình tưởng theo cái ý của mình vậy đó, mà Chúa đã làm cái công việc của Ngài quá lớn lao. Tôi rất là vui mừng, cảm ơn Chúa. Như vậy là hơn 30 năm, 36 năm mà không biết làm sao mà Chúa cho còn nhớ được tiếng nữa. Cho nên năm rồi tôi đến North Carolina, tại đó có mấy hội thánh thường, và trong đó có mấy hội thánh thường môn ôn của tôi. Thì tôi còn giảng được, cho nên họ mừng quá trình, họ tưởng như là quên hết rồi. Rồi Chúa cho gặp họ thì nói chuyện một lát thì bắt đầu nó phăng ra những cái gì mình học từ xưa. Cảm ơn Chúa, họ rất là vui. Và họ cứ mời là làm sao có dịp đến với họ nữa. Thì tôi cũng hứa như vậy rồi, vì công việc đa đoan quá, không biết làm sao. Thì là làm chứng một chút về cái chức vụ của mình để cho quý vị biết. Thì dĩ nhiên là bốn mươi mấy năm đâu không thể nói cái gì chúng ta được. Bây giờ tôi mới đi vào cái phần chính của tôi hôm nay. Đề tài: tiếng kêu trước lúc lạm đồng. Mấy chữ này được nói lên ở trong sách Các Vua cái gì đoạn 7 mà quý vị vừa nghe hồi nãy. Thì tôi tóm được một chút để quý vị thấy mình phải làm gì. Cái đề tài này lớn quá. Tiếng kêu trước lúc rạng đông là mấy đoạn liên tiếp, không thể nói trong cái giây phút ngắn ngủi này được đâu. Mà có hôm nay tôi chỉ xin nói với quý vị cái đề tài không mà thôi. Tôi chia ra, xin gọi lại cái đề tài, xin chia ra để quý vị có thể dễ thấy. Tiếng kêu trước rạng đông và rạng đông tức là ba phần. Phần cuối cùng làm gì? Là tôi muốn gửi đến quý vị bốn điều đó có hôm nay. Tiếng kêu. Thưa quý vị các bạn, có những tiếng kêu. Xã hội loài người có những tiếng kêu. Nền văn minh của nhân loại có những tiếng kêu. Có những tiếng gọi đã đi vào lịch sử. Có những tiếng kêu, tiếng gọi đã in thành sách. Từ khi xã hội loài người có mặt ở trên đất này, từ cái khi thấp kém cho đến văn minh như ngày hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, người lớn chắc cũng đã kinh nghiệm rồi, trung cá nhân cũng đã kinh nghiệm rồi, các bạn trẻ đang học tập hay là đang kinh nghiệm tiếng kêu của ai vậy? Tiếng kêu. Có những người trẻ đã băng theo tiếng gọi của ái tình mà bỏ ngay vàng, quý vị nhớ không? Bỏ biết bao nhiêu điều băng theo tiếng gọi của ái tình, như quận Tom Windsor để bác của nước Anh, tiếng gọi của bà Wallis Simpson xuống ngai vàng, giao ngai vàng của nước Anh lại cho dòng họ của anh tộc để đi theo tiếng gọi của cái bà Wallis Simpson, là cái người đã hai lần ba lần ly dị chồng. Tôi không biết cái gì ở trong đó, mình không kinh nghiệm cái điều đó, nhưng mà đó là tiếng gọi. Bỏ học bỏ hành bỏ cha mẹ say đắm mê mệt cũng vì những tiếng gọi ái tình đó. Có khi thành công nhưng cũng có nhiều lúc đã thất bại. Tiếng kêu của các chính trị gia vì tổ quốc, vì dân tộc, vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng đất nước, vì dân, vì nước, lên đường tổng quân, vân vân, kêu gọi hãy đứng dậy làm cuộc cách mạng, vân vân, như những ngày đã qua chúng ta rồi ở những nước Bắc Phi. Có những tiếng kêu của những nhà xã hội vì thế hệ mai sau theo kịp đà văn minh của nhân loại trên thế giới, phải tham gia cải cách xã hội, duy trì nền hòa bình thế giới, vân vân và vân vân. Tiếng kêu của những vị lãnh tụ tôn giáo, hãy sống bác ái, hãy tu thân tích đức để hưởng cõi niết bàn, cõi vĩnh hằng, vân vân. Đó là những tiếng kêu của tôn giáo, các vị lãnh tụ tôn giáo. Nhưng tiếng kêu của những người chưa được cứu là tiếng kêu quan trọng nhất trong tất cả các tiếng kêu và tiếng gọi. Chắc quý vị còn nhớ Xin gọi dùm tôi ở trong sách Công Vụ đoạn 16 câu 9, các vị mục sư cũng như toàn dân Chúa có thể nhớ được. Đoạn 16 câu thứ 9 nói gì? Không thấy rõ phải không? Bây giờ xin là tôi đọc để cho quý vị nghe. Công Vụ đoạn thứ 16 câu thứ 9. Đường ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy có một người Macedon đứng trước mặt mình, nài xin rằng hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi. Có một cái sự hiện thấy, có một người hiện ra trong đêm ngủ của ông, nói là hãy qua xứ Macedon để cứu chúng tôi trong cái giấc ngủ. Ông thấy cái sự hiện thấy đó, mà Macedon tức là ở phía bắc của nước Phi Lã. Có một người đến nài nỉ xin đến Macedon để cứu giúp chúng tôi. Đó là lần đầu tiên mà chúng ta thấy đây là những người đại diện cho cái phía Âu Châu đó muốn nghe tin mạnh. Tiếng kêu đó đã cảm động lòng của đầy tớ của Chúa Trời, nên dành thì giờ đến tại Macedon để truyền giáo tại đó. Tiếng kêu của những người chưa được cứu khắp nơi trên thế giới hiện nay, tại Phi Châu, tại Trung Hoa hơn 1.5 tỷ người, tại Đông Dương, Việt, Miên, Lào, ở miền Trung Á, ở những nước Hồi giáo, ở Nam Mỹ Châu, Ấn Độ cũng trên 1 tỷ người. Có nhiều hội truyền giáo, có nhiều người đến đó để truyền giảng. Nhưng tiếng kêu ấy, thưa quý vị, thưa các bạn, vẫn còn vang vọng đâu đó. Hãy đến cứu chúng tôi. Nói rộng hơn, những người Việt Nam chúng ta ở tại miền Nam California, ở tại miền Bắc California, ở tại Houston này, ở tại Georgia và những cái tiểu bang có nhiều người Việt, dường như đâu đó có tiếng kêu của họ, có tiếng than thở đến cứu họ. Bên cạnh quý vị ở ngoài chợ Á Châu của chúng ta ở đây, nhà hàng những gì Sơn, à Kim Sơn nhiều lắm, họ đi đó, nhưng mà cái con người truyền giáo mới nghe được cái tiếng của họ. Còn nếu không để ý, không có cái tâm hồn truyền giáo, không nghe được. Họ đi như vậy đó, đi mua đó, đi sắm đó, rực rỡ nó, mặt màu này lắm à. Nhưng mà chỗ sâu thẳm của họ chỉ có người được cứu mới nghe được. Tôi xin Chúa cho chúng ta có thể nghe được cái tiếng nói thì thầm họ cần được sự cứu rỗi đó. Tâm trạng của những nơi này tin lành chưa được bày tỏ. Và thưa quý vị, tháng 12 vừa rồi, tôi có nghe một cái tin. Thật là Chúa đang mở cửa, có lẽ quý vị cũng đã thấy ở trên mạng. Chính quyền Trung Cộng hiện nay họ đối xử rất dễ dãi đối với những người truyền giáo. Họ tin những người tin Chúa hơn. Lại như vậy, trong hoàn cảnh bức bách, trong hoàn cảnh đầy khó khăn, nhưng mà những người tin Chúa đó họ sẵn sàng được đổi mới. Tham nhũng, những người tin lành ít khi tham nhũng. Xin lỗi, những người tin Chúa thật không tham nhũng vì sợ Chúa, chứ ít nghĩa là cũng có, nhưng mà những người trung thành với Chúa không có tham nhũng. Cho nên chính quyền Trung Quốc thì họ tin những người tin Chúa hơn. Cảm ơn Chúa Trời. Không biết là bao nhiêu tâm triệu đã tin nhận Chúa ở tại đó, âm thầm có hay là công khai có. Cảm ơn Chúa thật sự. Chúa đã lên đang làm việc với những nơi đó, mà ai có thể nghe được tiếng đó? Chỉ có những người được cứu rồi mới có thể nghe được cái tiếng của những người chưa được cứu thở thả. Nhiều khi chúng ta sống trên đất nước Mỹ này, bận rộn tối ngày lo cho cuộc sống, mình không còn cơ hội để nghe cái tiếng của những người chưa được cứu. Phải làm thế hết sức. Đó, tôi nói chuyện truyền giáo, có phát một đôi cuốn sách, có truyền giảng, có làm cái gì đó. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, thưa quý ông bà chị, cái tiếng nói chỗ sâu thẳm của lòng chúng ta về những người chưa được cứu thì hình như lợt lạc lắm rồi. Chúa giúp đỡ chúng ta trên phương diện của Tổng hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp. Dĩ nhiên có nhiều hội truyền giáo khác, có nhiều hệ phái khác đang nỗ lực, có nhiều vạn giáo sĩ đi khắp nơi. Tôi đi qua nước Liên Xô năm 1991-92, người Đại Hàn quý vị không? Họ gửi không biết hàng vạn giáo sĩ đến nước Liên Xô học tiếng Liên Xô, mở hội thánh như người Liên Xô, quý vị thấy lạ lùng hết sức. Và tôi đã đến đó tham dự một đôi lần. Và như vậy tại sao người Đại Hàn đến đó? Tại vì họ nghe cái tiếng của Chúa phán với họ, họ nghe dường như cái tiếng than thở của người Liên Xô chưa được. Đó bây giờ tôi hết sức là cảm động. Nếu nói hiện nay, hiện nay năm 2011 này, cái số giáo sĩ của nước Nam Hàn tung ra trên thế giới cũng không kém hơn nước Mỹ đâu. Đó là người rất là lạ lùng. Cảm ơn Chúa. Đó là những người chưa được cứu mà mình đơn tử với người Việt của mình bao nhiêu triệu ở hải ngoại, rồi còn 8-7 triệu ở đất nước chúng ta. Làm sao? Chúng ta nghĩ làm sao? Thưa quý vị, tôi là nhà truyền giáo, cho nên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện truyền giáo, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện truyền giải. Mà tôi thấy điều đó thật. Nhàn cư vi bất thị. Không lo nghĩ đến việc cứu tội nhân, không lo việc truyền giải, không hộ thánh sinh sự. Sinh sự. Vi bất thị là phạm những cái điều không thể. Nghĩ truyền giáo cứu người đi, một sư ban cái bằng chánh sự dồn vào cái chuyện cứu người đi, không còn cái thì giờ nào mà nghĩ cái chuyện gì khác. Quý vị thử đi. Tôi cảm ơn Chúa học biết cái đó từ hồi Việt Nam cho đến bây giờ. Suy nghĩ đến truyền giáo, suy nghĩ về cứu người, đi qua đám cưới, đi qua chợ, đi chỗ nào thấy đoàn người Việt của mình đó, trong đầu suy nghĩ rằng không biết có bao nhiêu người được cứu, làm sao để nói chuyện với họ. Vô ngồi ăn đám cưới quý vị không, ngồi 2 tiếng ngồi mới chưa được ăn. Phải xin họ cho tôi đến chờ cái phút tôi giải cho tôi. Giải tức làm một mắt thấy coi sao. Uống quá chừng quá đó. Thưa quý ông bà, mình phải có cái tinh thần đó. Cái tinh thần cứu người Việt của mình như vậy, nung nấu trong tâm lòng của mình, thì Chúa sẽ tạo cơ hội cho. Mà làm sao có thể nghe được tiếng nói đó? Chỉ có Chúa soi sáng cho mới nghe được cái tiếng nói đó mà thôi. Cần bằng người Việt của mình tâm quá được gì nữa. Tội nghiệp họ. Đi qua tới Mỹ rồi mà còn mê tín gì đó mới khổ. Họ dựa vào cái đó, họ thử cái đó là được cứu rồi đó. Đi qua tới Mỹ rồi đó. Có một lần tôi ở trên xe rồi để đi về Cali. Một cái ông đội khăn đóng, áo dài đen, cái tay phán cái dù, tay là sách cặp bác, thiệt là sang trọng. Tôi đi vào, cái ông nói như thế này: thầy hai à, thầy hai nói nhộn nhộn, thầy hai ơi, tôi coi cho thầy hai một quẹt. Thì ra cái ông đó ông đi coi quẹt. Tôi nói nè, ông ơi, mình sống tại cái nước Mỹ rồi, chuyện này hồi xưa rồi, chuyện này hồi xưa rồi, mà nếu ông coi quẹt cho người ta may mắn thì tại sao ông còn đi lang thang ở đây? Ông coi cho chết ông đi, tìm con đường cứu rỗi đừng có làm chuyện đó nữa. Ông giận tôi, ông đi một tôi. Tại phố xa, người Việt mình tội nghiệp như vậy. Rồi quý vị thân, tôi xin lỗi quý vị là những người tin Chúa và trước đây ở trong tình trạng đó, cho đến qua Mỹ rồi mà giờ này còn suy nghĩ đến bà chúa xứ ở đâu với châu đốc. Tội nghiệp hết. Cái lòng thành của họ muốn, lòng thành của họ, cái tấm lòng của họ xu hướng về cho đó, họ tưởng đó là được cứu. chúng ta không có nghe tiếng thở than của họ như vậy, uổng lắm, tội nghiệp lắm. Xin Chúa cho chúng ta nghe cái tiếng kêu đó để cứu đồng bào của chúng ta. Quý vị biết không, nạn đói ở Phi Châu, nạn dốt ở Phi Châu, vòng đai lửa ở Trung Đông, chiến tranh hạt nhân đe dọa, khủng bố, bệnh dịch H5N1, H1N1, cúm gia cầm, kỳ thị chủng tộc, phân biệt đối xử với nhau, thiên tai bão lụt hiện nay biết bao nhiêu điều. Những điều đó có nói với lòng của chúng ta được rằng ngày của Chúa sắp đến, là chúng ta sắp trình diện ngài, chúng ta sắp khai trình với những gì, những ngày chúng ta trên đất này không? Hay là chúng ta mãn đụng với nhau, suy nghĩ, quan điểm, lập trường, cố thủ, chống trả, làm tất cả những cái đó để làm gì? Đồng bào chúng ta chết ngoài xã hội. Thưa quý vị, ngừng mới cái chuyện đó này. Vấn đề của chúng ta là cùng nhau giảng tin lành để cứu người Việt của chúng ta. Hôm nay chúng ta nghĩ đến chuyện truyền giáo thế giới, đúng, chúng ta phải làm điều đó. Nhưng mà chúng ta cũng nghĩ đến đồng hương Việt Nam của chúng ta. Bây giờ mình về Việt Nam cũng được truyền giáo, nó đâu được rồi đó. Năm nào đó, cách đây 5 năm, 6 năm về trước, tôi về thì người ta bảo tôi là đừng giảng nha, cũng không được cầu nguyện nha. Tôi chống trả, tôi nói, tôi xin mà cầu nguyện thì ai là cầu nguyện không được. Tại sao tôi cầu nguyện không được? Họ nói rằng công an, họ nói rằng nhưng mà ông luật sư không được. Hay không? Nhưng mà ở đây chứ, mình muốn cầu nguyện lúc nào cũng được, mình muốn giảng lúc nào cũng được. Vấn đề mình không làm việc đó một cách có hiệu quả là tại mình chưa được sự nung nấu Chúa Thánh Linh trong lòng để làm việc đó. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều để Chúa Thánh Linh thăm viếng chúng ta. Quý vị ơi, Chúa lập hội thánh tại Houston, Chúa lập hội thánh tại chỗ này chỗ kia là vì tới những người chưa được cứu. Chúng ta phải đặt cái trọng tâm đó thì Chúa ban phước cho chúng ta. Không phải là lập hội thánh ra để làm gì? Để dương cái lực lượng của mình phải không? Không, để cứu người Việt Nam. Ai cứu người Việt Nam? Người Việt Nam cứu Việt Nam dễ hơn là người khác chứ. Nhưng mà khi ở tôi mở hội thánh ở Westminster tại California, tôi hổ thẹn hết sức. Hổ thẹn cái năm một ngày kia tôi đi ra chợ Vương Sa thì tôi thấy những người tín đồ đại hàng lấy sách chứng đạo đi phát cho người Việt Nam ở Vương Sa, ở Phú Quốc Thọ mới là kỳ cục chứ. Trong khi đó hội thánh Việt Nam chung bên nó biết bao nhiêu, chẳng ai làm việc đó. Quý vị thấy không? Đó là cái tinh thần truyền giáo của người đại học. Xin Chúa cũng trang bị cái tinh thần đó cho chúng ta. Quý vị dồn nỗ lực vào việc đó, chắc chắn còn có thì giờ đâu nữa khác mà xin chuyển. Cho nên người xưa nói câu rất phạm: nhàn tư vi bất thiện. Rắn quá tiếp thiện. Xin Chúa cứu chúng ta khỏi tình trạng đó. Biết bao nhiêu người đang ngã chết, nếu Chúa đến hôm nay thì sao? Máu hoàng hồn của họ sẽ đổ lại trên chúng ta đó, quý ông bà anh chị ạ. Chúng ta xem Châm Ngôn đoạn thứ 24 câu 11. Châm Ngôn đoạn 24 câu 11 làm sao có thể tăng lên chút được không? Các nhân viên ơi, không, bây giờ tôi đọc cho quý vị nghe. Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, chớ chối rỗi những kẻ lão đảo đến chốn hình khổ. Nhiều người đọc câu này rồi phải không? Châm Ngôn đoạn 24 câu 1, lật cái tính ra, highlight cái đó, làm dấu cái đó, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu đen gì đó, mỗi lật ra là thấy như là một tiếng kêu. Tiếng kêu này, tiếng kêu qua. Bây giờ chúng ta đặt cái tiếng kêu này qua, ở trên là tiếng kêu của người Macedon, ở dưới là tiếng kêu qua. Hãy giải cứu cả những đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi những người lão đảo đến chốn hình khổ. Nhắm mắt lại chúng ta cũng thấy hình ảnh đó phải không? Đây là tiếng kêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta hình dung chúng ta thấy gì? Những người lão đảo đi tới kia trước là cái hố sâu. Bây giờ mình làm gì? Một trong hai điều mình phải làm: đẩy cho ta một phát cho đi luôn, hay là nắm anh ta lôi lại. Đây là tiếng kêu lôi những người đó trở lại á, đang lão đảo đến chốn hình khổ. Hình ảnh này cho quý vị làm gì bây giờ? Tôi bất lực quá. Hay là để tôi về tôi coi cái sách psychology tâm lý thì tôi coi tại sao anh lão đạo. Anh ăn cái gì? Nếu là anh là y sĩ, anh ăn cái gì mà lão đạo không đó? Anh ăn quái nào để tôi nghiên cứu đã? Không. Nắm tội lại, kêu anh lại chứ mà không anh xuống cái chỗ hình khổ nó sao được? Nó là cách suy nghĩ của chúng ta, quý vị nhớ. Hãy giải cứu cả việc đùa với sự chữ đùa với nó cho chúng ta thấy hình cái hình ảnh gì. Quý vị có quý vị lớn tuổi thử quân đội ấy, hay là như ông Minh một sư Minh chẳng hạn, ta chết đó, rồi lấy cái xe ben của cái tractor mà nó ủi đi rồi trước đào một cái hố rồi chôn tập thể cái kiểu đó, cái chữ này đó bị đùa đến sự chết. Những người không tin Chúa không biết lúc nào Chúa Giêsu chúng ta trở lại, lúc nào cánh cửa đóng lại thì họ sẽ bị đùa đến chỗ đó. Nhắm mắt lại thì thánh, chúng ta yên lại sao được. Rồi thêm một câu kinh thánh nữa, Ê-xê-chiên đoạn 34 câu 6. Thế kêu của ai đây? Những chiên ta đi lạc đến mọi núi và mọi đồi cao, những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Đó là tiếng thở than của Đức Chúa Trời qua tiên tri Ê-xê-chiên. Những chiên ta đi lạc ở trên mọi núi, mọi đồi cao. Trong khi đó thì các quan trưởng lo cho bản thân của họ, không lo gì cho dân sự, cho đàn chiên. Đức Chúa Trời thấy những kẻ chăn và Ngài cũng thấy đàn chiên đang đi lạc. Và Ngài nói điều này: chiên ta đi lạc trên mọi núi, mọi đồi cao, chiên ta tan tác trên cả mặt đất, trên cả mặt đất chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Thưa quý vị, thưa quý vị, Chúa cho chúng ta còn sống đến hôm nay, đủ ăn, đủ mặc, đủ phương tiện để cứu những con chiên lạc mặt. Có khi nào đó tiếng kêu này cảm động lòng chúng ta, chứa đựng ở trong tâm trí của chúng ta, nghĩ đến những người hướng bất trọng. Có khi nào mà như Phao-lô đó, ông nằm đó ông thấy người Ma-xê-đoan kêu. Tại sao ông thấy? Biết bao nhiêu người tại sao không thấy mà chỉ có một Phao-lô thấy? Có thể theo cái cách giải nghĩa của tôi, không biết là quý vị đừng cho tôi tài giáo nha, nhưng mà tại vì cái lòng của ông suy nghĩ đến việc truyền giáo, Chúa cho ông ta thấy cái hình ảnh có người kêu gọi ông đến cứu chúng tôi. Nếu quý vị nghĩ đến những người chưa được cứu, quý vị cũng sẽ thấy điều đó. Nó bị nhập tâm rồi, nó bị nhập tâm rồi. Trở lại cái chuyện tiếng kêu lúc hồi nãy, tại sao mà nhớ người tình? Tại sao nhớ người tình uống được? Tại vì tâm trí nghĩ đến người tình, phải không? Tôi thấy nhiều người cười cái đó là tại vì kinh nghiệm, phải không? Chúng ta nghĩ đến những người chưa được cứu, chúng ta cũng sẽ thấy những người chưa được cứu lăn lão đảo ở trong đó thì trên chỗ hình khổ. Xin Chúa dùng những câu kinh thánh này nhắc nhở chúng ta. Ê-sai đoạn 6 câu thứ 8. Đoạn có nghe tiếng Chúa phán rằng: ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng có tôi đây, xin hãy sai tôi. Quý vị năm nào cũng đọc câu này phải không? Năm nào cũng đọc câu này, hay là đến cái hội đồng truyền giáo địa phương, nhất là Houston, nên là năm nào cũng nghe đó. Nhưng mà có ai trả lời không? Có ai trả lời không? Qua tiên tri Ê-sai Chúa gọi: ta sẽ sai ai đi? Thưa Chúa, để mấy ông thất nghiệp cái đó, để cho mấy cái ông sắp về hương cái này, con còn đang trên đường tiến thân ở đời này. Có phải vậy không? Ta sẽ sai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Nhưng mà tiên tri Ê-sai trả lời rất rất là sẵn sàng: tôi thứ là có tôi đây, xin hãy sai tôi. Rồi rồi một sư Minh đi về, ông thăm hội thánh chúng tôi sau cái chuyến ông đi Mã Lai. À, sau cái những cái hình ảnh và ông đã rõ lên, chúng tôi thấy có 2-3 người chuẩn bị Giáng sinh năm nay đi Mã Lai. Tại đó có hàng trăm mấy chục ngàn, gần đến 200.000 người Việt, toàn là 18, 20 đến 25, 28. và có những em mới có 16 tuổi mà cao 20 tuổi đi qua nó đi làm em. Ồ, cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúa dùng các hội thánh ở khắp nơi trên nước Mỹ để đó cái truyền giảng ăn với họ, sống với họ khổ sở vô cùng. Có những người tin Chúa và Chúa đã biến đổi những con người từ Hà Nội, từ Hải Phòng, biến đổi một người. Và ông một sư minh nói thì không ngờ chỉ có một năm nay họ trở thành con người mà có thể nói là điêu luyện về chính đạo, điêu luyện về hát tôn với Chúa. Họ vỗ tay, họ ca ngợi, có cái sự sống rõ ràng ở trong cái chỗ khốn đốn như vậy. Mình ở đây ấm áp quá quý vị, đầy đủ quá. Nhưng mà đó là gì? Chúa đang dồn những người đó tại đó để cho chúng ta, để mà truyền giảng, truyền giảng. Ai đó trong lòng chúng ta sửa soạn một vài món tiền, tiền máy bay qua đó, một ít ngàn đồng bạc, rủ nhau đi qua đó. Thay vì mình đi vacation, đi Úc, đi Âu, đi Á, đi những cảnh này cảnh kia, đi cru, đi lên cái chiếc tàu diễn dương đó, để món tiền đó cầu nguyện và đi qua bên đó truyền giáo. Quý vị sẽ thấy những người tin Chúa qua cuộc đời của mình chắc chắn quý vị sẽ khỏa lòng thật sự. Quý vị sẽ có. Đó là những tiếng kêu đang có cần. Bây giờ đến cái phần thứ hai nhanh một chút, hãy xin lỗi quý vị. Tôi đến là xa lắm mà mất 4 tiếng mấy đồng hồ. Cho nên quý vị ngồi lại với tôi đêm nay cho đến khi nào tôi mệt là quý vị mới được về đó. Phần thứ hai chúng ta phải nghe đây. Đó là tôi nói nghe tiếng kêu phải không? Bây giờ đến trước rạng đông. Muốn chờ đến rạng đông thì phải có cái trước rạng đông phải không? Mà câu kinh thánh ở trong sách Các Vua thì nói gì? Chúng ta chờ đợi cho đến rạng đông sau trong câu chiến. Chúng ta làm việc chẳng phải vì ngày nay là ngày có tin lành, chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi cho đến rạng đông thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Đó là cái câu nói, cái sự quan niệm, cái tỉnh giác hay là cái tỉnh thức của những người phun ở trong cái sách Các Vua thứ nhì đoạn thứ bảy này. Quý vị biết cuộc chiến xảy ra giữa quân đội Syri đến thủ đô của nước Israel, lấy hãm đấy. Và vua lúc bây giờ khốn đốn vô cùng, sợ hãi quá. Mỗi ngày nó đánh, mỗi tháng nó đánh. Thì bây giờ thì cái gì cũng sợ. Mấy anh phun, bốn người phun, hay là cái loại người mà bị đuổi ra ngoài, họ chờ đợi những người lính Syria đóng trại đó để cho ăn đồ thừa thẳng, họ sống nhờ cái đó. Nhưng mà không biết tại sao cái đất nước Israel cũng bị đói, cũng bị đói ở trong thung đói. Samaria đang bị đói, chỉ có mấy ông vua đó còn sống rồi. Mấy nhà ở trong các quan đại thần còn dân chúng đó. Dĩ nhiên mấy người phun thì cũng đói, bởi vì sợ quân đội Syria. Một ngày kia họ ngồi ở ngoài cửa thành, họ chờ để quân đội Syria. Nhưng mà tại sao suốt đêm qua không có người Syria nào ra hết? Nếu Chúa đang làm cách nào đó, đang đem quân đội Syria đóng trại hùng mạnh như vậy đó, nghe tiếng xe, nghe tiếng cổ rầm 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 ở khắp mọi nơi, thì từ sĩ quan cho đến binh lính của Syria hùng mạnh đó, họ nói là quá chừng phải chạy. Bằng không thì Israel họ nhờ cái quân đội của Ai Cập qua đánh chúng ta đó, không thì chúng ta phải chạy, bỏ tất cả một cái dân trại lớn lao, quần áo nương thật đầy đủ. Cho đến sáng bốn anh phun đó anh làm gì? Anh không thấy đi lính, anh cho mình ngồi đi thử. Anh nói là bây giờ mình ngồi để làm gì? Mình vô trong trại quân này, vô trong đó nếu mà dùng thứ mình sống, bằng không thì mình chết, mà mình không đi vào thì mình ở đây đó mình cũng chết. Là thử coi. Họ vào trong đó, họ thấy đêm qua Đức Chúa Trời làm cái phép lạ nào đó mà quân đội xưa chỉ nghe tiếng ngựa, chỉ nghe tiếng lính, chỉ nghe cái tiếng động mà họ sợ quá, họ bỏ chạy, chạy mà vụt quần vụt áo giống như năm 75 vậy đó. Và khi họ vào trại quân họ không thấy ai cả, đồ đoàn tất cả còn nguyên vẹn, ngựa còn ở đó, của những vị cao cấp còn ở đó. Bây giờ nói với nhau thế nào? Mình ngồi đây làm chi? Mình ngồi đây cũng chết. mình phải đi báo cho nhà vua chết đợi Rạng Đông, đợi cho đến Rạng Đông thì không được. Và đó là cái tâm tình trước Rạng Đông là giờ nào thưa quý vị? Trước Rạng Đông là giờ nào? Là canh tư của đêm. Có phải lúc 4-5 giờ sáng không? Lúc gà gáy, lúc đó tối tâm dày đặc, con người ngủ ngon lắm trong cái giờ đó. Kẻ cướp cũng đến trong giờ đó, kẻ trộm cũng đến trong giờ đó, kẻ xấu cũng làm cái việc trong cái giờ trước Rạng Đông, phải không? Roma đoạn 13 câu 12-14: đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng, hãy bước đi cái thẳng hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét, nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng được nó. Quý vị ơi, đêm đã khuya, ngày gần đến, có nghĩa là trước Rạng Đông. Có nghĩa là gì? Trước ngày Chúa đến, Chúa Giêsu sẽ trở lại. Và những tháng gần đây tôi cảm nhận Đức Chúa Giêsu của chúng ta trở lại mau lắm, gần lắm. Tại sao Phaolô kêu rằng hãy bước đi cái thẳng hoi như giữa ban ngày? Một số tín hữu ở thành Roma ban ngày giống như ban đêm. Làm sao? Họ bước đi không thẳng hoi có nghĩa là gì? Chân trái đá vào chân phải, hoặc là đụng chạm, hoặc là cỏ quẹt ở đâu đó, phải không? Đi không ai thẳng, siêu tới siêu lui. Ở đây muốn nói về đời sống tiên tính của con dân nào đi cho ngày thành, làm cho đúng lời của Chúa Trời trong giai đoạn trước khi đại loạn. Timothée thứ gì đoạn 3 câu 1 câu 5 rất quen thuộc. Hãy biết rằng những ngày sau rốt sẽ có thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, không hòa thuận, hay phao ngu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, nóng giận, kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Cái câu sau nguy hiểm lắm. Bề ngoài như là nhân đức lắm mà, nhưng mà bên trong thì chẳng có gì. Bề ngoài nó đạo đức lắm mà, bề ngoài nó sốt sáng lắm mà, bề ngoài nó như là thương người chưa được cứu lắm mà, nhưng bên trong không có. Đó là cái ý mà Phaolô được nói. Nó có phải là đêm đã khuya không? Ngày gần đến, muốn nói về cái ngày Chúa Giêsu sắp trở lại, nó là trước Rạng Đông. Giăng đoạn 6 câu 3, đoạn 16 câu 33 quen thuộc rồi, cái này nhắm mắt cũng đọc được phải không? Chúa Giêsu nói gì? Ta đã bảo cho các ngươi những điều này, điều đó hầu cho ngươi có lòng bình yên ở trong ta. Chấm, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian hay, nhưng mà hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Lúc này có hoạn nạn trong thế gian không? Mỹ có hoạn nạn không? Quá chừng đi quý vị ơi. Năm 1982 ở Việt Nam, chúng ta đọc những cái tài liệu nói về Chúa Tao Lâm, mà nhất là cái chuyện địa cầu rực lửa. Không biết các bạn lên tìm đọc cái cuốn đó. Họ nói rằng nước Mỹ là cái cù lao yên ổn, tức là một cái đảo yên ổn. Ngày trong cái danh sách mà sách cả quyền nói đó không có nước Mỹ. Ý họ nói như vậy. Nhưng mà không, ở trong Kinh Thánh nói rằng khi mà cái hoạn nạn đến cho các ngươi và khắp cả thế gian, trong chỗ nào trừ ấy, thành thử cho nên ở đây đó là các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, không có nói từ Mỹ. Cho nên hiện nay chính phủ Mỹ có lo không, có sợ không? Nghe nói mới bắt được một anh nào đó ở đây. Đó là những cái thí dụ cụ thể thôi, chưa biết cái gì sẽ phải ra, nhưng mà đó là hoạn nạn. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là khi nào thấy hoạn nạn đó biết là sắp đến Rạng Đông, sắp đến Rạng Đông. Rồi bây giờ phần thứ ba, Rạng Đông. Hồi nãy là trước Rạng Đông, bây giờ đến Rạng Đông. Rạng Đông là cái gì? Rạng Đông là lúc nào? mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng ban mai bắt đầu tỏa ra. Ở đây kia thứ nhì đoạn 1 câu thứ 19 nói: nhờ đó chúng tôi càng tin chắc lời của Đấng Tiên Tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc ở trong lòng anh em. Tuyệt vời quý anh bạn, anh em chị em ơi, cho đến chừng nào sao mai mọc trong lòng anh em, nghĩa là gì? Rạng đâu? Sao mai mọc lúc nào? Rạng đó, nghĩa là muốn nói đến Chúa Giêsu sắp tái lại. Và Chúa Giêsu được mệnh danh là sao mai sáng chói trong sách Tài Quyền đoạn 22 câu 16: ta là Giêsu, ta đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tử của David, là sao mai sáng chói. Cái câu đó những người đi biển mới biết. Những người đi biển thì ngày xưa trong cái thời của Phi-e-rơ đây đó, sứ đồ Giăng đây đó, không có La Mã, không có vô tuyến điện gì cả, mà họ đi trong biển cả, lúc nào đem cá vào, lúc nào ra bờ. Khi họ thấy sao mai mọc và họ biết đã sáng rồi, sao mai mọc hướng đông. Dân Việt chúng ta những người đi biển rành lắm, nhìn sao mai ở ngoài biển cả, có ai làm ngư phủ đây không? Đó phải không? Nhìn sao mai để biết lúc đó là bao nhiêu. Ý muốn nói gì? Chúa Giêsu nói là ta là sao mai, có nghĩa là rạng đông rồi, sao mai đã mọc lên rồi, mặt trời ló dạng rồi. Muốn nói ngày Chúa Giêsu sắp trở lại, những cái hiện tượng đây đó trên thế giới báo động cho chúng ta nhiều tài liệu lắm mà tôi không đủ thì giờ nói với quý vị. Tôi hôm nay không biết đêm nay như thế nào đó, có nhiều khi gần đây tôi nói đó, hai điều sẽ phải ra là: một, từ Seattle chúng tôi mà xuống đến miền Nam California, hàng trăm nhà khoa học đang ngồi lại xem thử cái trận động đất này nó tốn bao nhiêu trăm tỷ một trận động đất sắp tới. Họ không biết sau mai hay sau hôm gì cả, mà họ chỉ biết rằng sẽ có một trận động đất kinh hoàng lắm. Và tôi nói với anh chị, đang kia mình ngủ nghe một cái rồng thì mình sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Đem cái gì thế? Phải sẵn sàng, chuẩn bị đến hồn của mình. Có cơ hội nào dán cho một ai đó thì nên làm ngay, đừng chờ đợi. Bắt cơ hội, sao mai sắp hiện ra. Chúa Giêsu nói, ta là trời của hậu tử của David, là sao mai sáng chói. Tại sao Ngài không nói cái gì khác? Ta là sao hôm rực rỡ, ta là sao bắt đầu, ta là sao cài sao rua. Ngài không nói điều đó. Ta là sao mai sáng chói, nghĩa là báo động cho những người ở trên biển biết rằng màn đêm sắp hết và ban ngày sắp lộ, Chúa Giêsu sắp trở lại. Ta là sao mai sáng chói. Chúng ta đọc Kinh Thánh lưu ý điều đó. Đây là lời tự xưng của Chúa Giêsu Christ, Ngài sắp đến, Ngài sắp tái lại. Tiếng kèn của thiên sứ thổi như ở trong Tê-sa-ni-ca thứ nhất đoạn 4. Thì thiên sứ sai thiên sứ trưởng thổi kèn khắp nơi vang động từ bầu trời này sang có bầu trời khác. Em ơi nhảy tiếng truyền giáo, em ơi nhảy tiếng kèn rồi. Thưa quý vị, hip hop. Mình ơi nhảy tiếng truyền giáo, hip hop. Hết rồi, tiếng kèn thổi chỉ chờ đợi lên Chúa tiếp nước mà thôi. Làm gì được hôm nay, làm gì được ngày mai đây, đừng đợi tiếng kèn. Tiếng kèn thổi như kể như xong rồi đó. Sao mai mọc rồi. Sao mai sắp mọc. Mình không phải ở Mỹ đời đời, xin nhớ điều đó. Mình tị nạn một chút xíu được rồi, nhưng mà ở đây tạm thời, không tới đời đời ở đâu đấy. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta nghĩ đến những người chưa được cứu. Bây giờ chúng ta làm gì? Phần thứ tư là phần cho. Ở trong sách Các Vua đoạn 7 câu 3, câu 4 và câu 9, tôi đọc lại cho quý vị nghe. Sách Các Vua đoạn 7 câu 3, câu 4. cửa thành có bốn người phun nói với nhau rằng chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi? Mấy người phun bệnh hoạn hôi hám dễ sợ như vậy họ có suy nghĩ sai lầm rồi. Chúng ta ngồi đây đợi chết mà làm chi? Nếu chúng ta nhất định vào thành thì ở đó có đó chết, tức là trở lại thành Samari thì sẽ có đó chết. Rồi và chúng ta sẽ chết ở đó, sẽ chết đó. Bằng chứng là chúng ta ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết bây giờ. Làm gì? Vào với thành Samari đói chết cũng chết, và ngồi đây thì cũng chết. Cái cái quyết định đó là sang suốt phải làm gì? Bây giờ ta là tiếp để có thể thấy. Vậy chúng ta hãy qua trại quân Syri, nếu họ dung thứ ta thì ta sẽ sống. Bằng họ giết đi dẫu thế nào thì chúng ta cũng sẽ chết đó thôi. À, với một quyết định đi vào trong thành mà quân đội Syri mà nó dung thứ thì sống, bằng không cái nào cũng chết. Mình ngồi đây làm gì? Ngồi đây mình chờ đợi sự chết sao? Vậy lúc chạng vạng, các người phun trỗi dậy đã đi đến trại quân của dân Syri. Khi tới đầu trại quân, họ chẳng thấy ai ở đó hết, vì Chúa đã khiến trại quân Syri nghe tiếng xe ngựa và tiếng đạo binh lớn, đến nỗi dân Syri nói với nhau rằng: kìa, vua Israel đã mướn vua dân hay tiếng vua dân Ai Cập, tức là Ai Cập đó, đã hãm đến chúng ta. Chúng ta liền tội chúng liền trỗi dậy chạy trốn lúc chạng vạng, bỏ lại trại ngựa lừa mình để trại quân y như cũ, chúng trốn đặng cứu mạng sống mình. Câu 8, khi các người phun kia đến đầu trại quân, bèn vào trong một trại ăn và uống, đoạn họ lấy bạc vàng quần áo đem giấu, rồi trở lại vào ở trong một trại khác, ở đó cũng lấy của cải mà đem đi giấu luôn. Thì bây giờ họ bèn nói với nhau rằng: chúng ta làm cái việc đó chẳng phải, chúng ta làm cái việc đó là không đúng, không tốt. Ngày nay là ngày có tin lành, chúng ta nên làm sao? Ngày nay là ngày có tin lành, chúng ta nên làm sao? Quý vị thấy cái thái độ của bốn mấy người phụng nó làm gì? Đi vô lại thấy người ta bỏ đồ cho tôi, đói mấy ngày để ăn cái đã. Ồ, đây có vàng, lấy, đào ổi, giấu. Của cải, giấu. Đi qua trại khác cũng thấy đồ rồi, toàn là của cải, giấu. Nhưng mà lòng của họ bị cao đó, chúng ta làm cái việc đó chẳng phải. Tại sao không đi báo cho nhà vua của mình là Israel đó, vào trong thủ đô đi báo cho biết rằng quân sư này đâu bỏ chạy rồi, hãy vào để cứu sống dân tộc của mình. Và trong lòng họ chạy đi báo cho nhà vua, vua cũng không tin, vua cũng không tin là vua Israel nói gì. À, cái bọn lính Syri nó thiện chiến lắm, mà nó núp đâu đó nó dụ mình ra đồng để nó quánh bọc hậu nó vào nó chiếm thành phố của mình đó. Ông không biết mấy người nó nói không chắc chắn rồi, bây giờ vua sai một vài người đi rồi sẽ thấy đúng y như lời chuyện kia. Elise đã nói trước ngày mai tại cửa thành người ta bán đồ rẻ lắm mà. Cái giá quý vị thấy rẻ vô cùng, rẻ mặt mà hồi đó ai biết đang đói mà làm sao có chuyện rẻ mặt. Tại vì người ta lấy đồ ở trong trại quân Syri đó, đồ thừa thải, bây giờ bắt đầu tràn đập qua thị trường rẻ mạt hết, một đống một lạp bao nhiêu, quý vị thấy không? Và hồi đó đói mà đắng đỏ vô cùng, nhưng mà ở đây nói như vậy đó. Thưa quý ông bà anh chị em của chúng ta, tôi rút được cái bài học ở trong này thiệt là tuyệt vời. Đợi đến lúc cảm động phải không? Lòng của chúng ta có khi nào nói được chúng ta làm việc chẳng phải lo cho mình không, chẳng lo cho ai hết. Cung phụng tổ chức xây dựng rào cả này đón ngã kia, chỗ nào có lời chỗ nào có lãi, lấy cái chỗ này bỏ qua chỗ kia, chỗ này có khá hơn, lo cái chuyện đó không à. Chúng ta phải xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta biết rằng chúng ta làm việc chẳng phải, làm việc chẳng phải. Biết bao nhiêu người chưa được cứu, chúng ta ngồi đây để làm việc đó ơi. Hãy đi báo, đi báo. Cái chữ mà chúng ta hiểu lầm ở đây, đi báo cho nhà vua phải. Trong hoàn cảnh đó những người phun là đi báo cho nhà vua, vì nhà vua đang sợ thành Samari đang đói, để cho họ nghe. Còn chúng ta ngày hôm nay đi báo cho ai? Chúng ta đã ngồi người có tin lành rồi. Những người có tin lành rồi đi báo cho ai? Đi báo cho người chưa có tin lành. Đi báo cho những người chưa được cứu. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta đặt nặng ở trong tâm hồn của chúng ta những người xung quanh chúng ta chưa được cứu. Bây giờ chúng ta phải nói cách này nè. Hiện nay chúng ta làm gì đâu? Trước tình hình thế giới như hiện nay, hội thánh chúng ta làm gì? Học cái bài có bốn người phun kia, cầu nguyện cho hội truyền giáo. Quý vị thấy trong tờ chương trình cái phía bên tay phải có để một số giáo sĩ trên 800 giáo sĩ đang phục vụ Chúa trên 81 quốc gia trên thế giới. Hội xưa nay có 27 giáo hạt, 13 giáo khu, 20.000 đến 40.000 hội thánh lớn và nhỏ khắp nơi, 4 triệu tín hữu tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Có giáo sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ, địa bàn hoạt động ở nhiều nước, tại Á Châu, tại Trung Đông, ngay tại Bắc Đát, ở tại Iraq cũng có, ở Afghanistan cũng có giáo sĩ đang đi đến với họ, hy sinh cả mạng sống của mình. Những nước Hồi giáo người ta biết, người ta cắt cổ ngay, nhưng mà vẫn có những giáo sĩ đến đó để hầu việc Chúa. Ra Việt Nam qua thì như tôi nói lúc nãy, 100 hội thánh, nhưng mà có trên 50 hội thánh nghĩ đến những người chưa được cứu. Còn những hội thánh khác thì sao? Tôi thấy cái bản danh sách mà gửi về một đồng họ cũng đi đó. 00052009, 00052010, 00 từ tháng 1 cho đến tháng 12, đến nỗi không dâng được một đồng ư? Không dâng cho công việc truyền giáo được một đồng ư? Xin Chúa thương xót dùng cái việc này nhắc nhở chúng ta. Quý con dân của Chúa có thể làm điều gì nữa? Ngày xưa bốn người phun nó đi báo, còn chúng ta làm gì? Dành chút thì giờ để cầu nguyện. Mỗi một tuần chúng ta dành vài chục phút đặc biệt cầu nguyện cho các giáo sĩ, cầu nguyện cho các cánh đồng truyền giáo, các quốc gia chưa có giáo sĩ hoặc đang có giáo sĩ. Nếu quý vị trung tín trong 52 tuần, quý vị sẽ không ngờ quý vị dành thành trăm giờ để cầu nguyện cho công việc truyền giáo. Các cái buổi nhóm của chúng ta có khi nào cầu nguyện cho các giáo sĩ không? Nếu có, cảm ơn Chúa. Và nếu chưa, chúng ta hãy trở lại việc đó. Nhớ mình được cứu thì mình cũng cầu nguyện cho các giáo sĩ đem tin lành. Hồi nãy quý vị thấy trong mấy tấm mình ở Nga, ở Châu Phi, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta không có bỏ qua. Đó là cầu nguyện. Có làm một bài toán thử đây. Mỗi ngày chúng ta dành 25 cent dành cho công việc truyền giáo. 365 ngày chúng ta có được 91 đồng 25 cent dâng cho công việc truyền giáo thế giới. Chúng ta không nhỏ. Hôm nay chúng ta được mời đi ăn phở. Ăn nửa câu còn mỏ nữa câu. Phá của. Ăn tô nhỏ đi. Còn ông mục sư, con mình ăn không hết, đem về. Được. Quý vị ơi, mình phí của phí tiền rồi. Mỗi ngày dâng 50 sen, 365 ngày chúng ta có được 182 đồng 50 xu cho những người chưa được cứu. Nếu mỗi ngày một đồng thì chúng ta có 365 đồng. Bớt một câu hỏi tác, bớt một đôi giày ba tá, bớt một cái áo khi xưa. Tối nay quý vị để xem là cái tủ quần áo của mình, cái tủ dài của mình không tưởng tượng được. Tôi đây là tôi có việc, tôi cũng phải tự cáo trách đó. Có phải không các bà có những cái áo mua mà chưa mặc không? Có không? Có những cái áo mua mà chưa mặc. Có thể có những đôi giày mà chưa bao giờ xỏ giày gió, xỏ chân gió. Bớt. Nghĩ đến những người chưa được cứu, nghĩ đến những giáo sĩ họ lặn lội, họ trả giá bằng máu cho những người chưa được cứu ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi người làm việc đó dồn lại thì có thể cứu sống, có thể mang tin lành của Chúa đến biết bao nhiêu người. Tôi lấy cái thánh mấy cái em sinh viên Việt Nam, ngày mai tôi sẽ kể cho thanh niên. Chúng ta nói đến cái khu vực xưa rồi, chúng tôi là cái khu vực mà thanh niên sinh viên Việt Nam là một cái trạm đầu tiên. Việt Nam cái lát này chứ, xưa đầu cái là nó xài cái phone mà cái điện iPhone, iPad gì, 1000 đồng một cái. Nó xài nó phí rồi, thanh niên Việt Nam của mình ở thành ý cũng bắt đầu lắc mây đã đời một cái gì hơn nữa, cái gì mà tôi thiệt mà tôi quên mỗi chứ. Đại thầy con, sang trọng quá, tôi dùng cái phone mà người ta quăng đi đó. Quý vị biết không, một con tín đồ cho tôi cái Blackberry gì đó, là nó buộc tôi phải bấm 39 đồng để mà coi internet là gì trong đó. Rồi cái tổng tài tôi có phone nha, có cái phần tôi ở nhà rồi. Để 39 đồng dân công việc tình giáo kìa. Người ta quăng, con tín đồ quăng bằng một sự sai cái này, chỉ nó phục mình là thôi. Chứ còn nó tốt vô cùng, liền nó không ứng mà đúng như vậy. Tại nó, miễn là mình gọi được người khác là được. Miễn là mình gọi được người khác là đúng. Bớt lại đi nghĩ đến công việc của mình. Có nhiều cách làm chúng ta có thể làm, nhưng mà tại vì không làm, tại vì không được thúc giục, tại vì không được khích lệ. Cho nên thưa quý vị, chúng ta làm những cái việc đó không ngờ mà chúng ta đã làm cái công việc cho thế giới. Có ai đó làm thêm một tiếng ở trong hãng trong xưởng của mình, làm lấy tiền hơn một tiếng đó, overtime đó để dâng cho công việc nhân dân. Quý vị thử làm, quý vị được phước biết là diện bao. Mình không làm tiếc quá. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta suy nghĩ đến điều đó, tạo mọi cơ hội sáng chủ nhật ít nhất một tháng đăng cái tin truyền giáo lên để cho con dân Chúa biết và cầu nguyện. Nhắc nhở vị thủ quỹ cuối tháng, nhắc nhở quý ông bà chị em ơi, xin nhớ dân tiền truyền giáo cho đại chúng. Có ai dân mình đi ra làm giáo sĩ không? Có ai nghe được tiếng kêu gọi của Chúa không? Dân ta tản lạc khắp mọi nơi, mọi đồi núi không có ai kiếm, không có ai tìm. Quý vị có cảm động không? Có các bạn nghe cái tiếng nó được cảm động không? Ngày kia một phụ nữ ở trong hội thánh họ người Mỹ đến thăm một thiếu nữ đang bị bệnh ở trong nhà thương. Thường thường ở trong nhà thương thì đem hoa tới tặng. Cái cô giáo sư dạy trường chủ nhật có đi tặng cho học viên của mình một bông hoa heo. Tôi được có đông đau bệnh mở mắt không ra, nhìn thấy bông hoa kỳ cục quá. Rồi cô giáo nói rằng ta tặng cho con hoa này. Thì cô nét mặt cuồng so nhắm lại, cô giáo đem cái bó hoa heo đó về, chiều mai đem cái bó hoa đó trở lại, con thì đừng ta tặng con bó hoa này. Cô gái mở ra tưởng là cái bó hoa hôm qua là heo rồi, hóa ra là cũng cái bó hoa heo hôm qua. Cô buồn quá, đang nằm ngửa nhìn ra, bây giờ cô lăn qua bên cạnh, buồn cô giáo bệnh bệnh. Thường thường tặng hoa tươi nhưng mà tặng hoa hết. Ngày thứ ba cô giáo làm y như vậy để tặng cái bó hoa nó càng héo hơn. Cô bực mình quá mới hỏi cô giáo ơi, hết hoa rồi, hết tiền, thà là cô đừng đem tới, cô đem tới chút tặng bùa hết rồi. Cô giải thích, con ơi, cuộc đời của chúng ta giống như bó hoa tươi, không dâng mình cho Chúa, không suy nghĩ đến Chúa, đợi đến cái lúc mà heo xào rồi mới dâng cho Chúa. Cô bình tĩnh suy nghĩ lấy một quyết định, sau cơn bệnh này tôi về hậu viện của Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng tôi là dâng mình từ nhỏ đó, ông cụ Minh. Cho đến cái lúc nhà cả cũng tắt rồi, còn cơ hội cũng đúng dân mình. Dầu già còn hơn không, có phải không? Dầu trẻ còn hơn không? Có nhiều học sinh, có nhiều sinh viên đủ tài, đủ lực. chẳng bao giờ bén mảng đến chuyện truyền giáo, vì đó là một chuyện khổ. Nhưng mà không ngờ nó là cái chuyện Chúa đẹp lòng, không ngờ nó là cái chuyện còn lại cho đến cõi đời đời. Hôm nay qua tư dân cho cái xã hội này hết trơn rồi, rồi dân cho Chúa mang qua bó hoa hiếu. Thưa quý ông bà anh chị, chúng ta làm việc chẳng phải. Ngày nay là ngày có tin lành, chúng ta nên làm sao? Nên đợi đến lúc rạng đông thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy hãy đứng dậy, hãy đứng dậy đi báo tin này cho nhà cửa. Đó là cái tâm lòng của những người phúc. Tôi hôm nay quý vị và các bạn suy nghĩ thế nào về những người chưa được cứu? Chúng ta có thể làm gì được trong giai đoạn này? Chúng ta làm cái điều Chúa không bao giờ bắt mình làm cái điều quá sức mình, nhưng mà Chúa muốn chúng ta làm cái điều mình có thể làm. Cái việc đó là quý vị trả lời với Chúa, xem thử hội đồng truyền giáo năm nay tại đây hội thánh này, và các quý vị các bạn từ các hội thánh khác về đây cũng suy nghĩ xem thử mình có thể làm được việc gì. Đức Chúa Trời không muốn cho chúng ta làm cái việc quá sức mình đâu, nhưng mà Chúa muốn chúng ta làm trong cái khả năng của mình có thể làm. Nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con xin dâng cho Chúa một chút thời giờ để cầu nguyện. Chúa ơi, con quyết định sẽ trích một phần nào đó để con dâng cho công việc truyền giáo. Hoặc là: Chúa ơi, con sẽ đi ra chứng đạo, con sẽ đi ra truyền giáo, con tổ chức buổi truyền giảng nhỏ, buổi truyền giảng lớn. Hôm nay tôi nói chuyện với ông mục sư Bảo, ông mục sư Tuệ, mục sư Nốt, nói rằng chúng ta làm cái cuộc truyền giảng nhỏ nhỏ đi, gọi là truyền giảng bỏ túi, nhỏ nhỏ đi. Ngày đến Mỹ làm bữa tiệc, mấy câu phở mời bạn của mình đến, ngày sinh nhật con, ngày ra trường, ngày đậu quốc tịch, thiếu chi cái ngày mình tạo những cái ngày đó mời bạn của mình một vài người thôi đến ăn với mình một tô chè, một ly chè, một tô phở, một tô cháo, để mình nói tin lành. Đó là việc mình có thể làm, có thể làm, và tôi nghĩ là cũng kết quả. Một năm mình làm 12 lần như vậy thì lớn hơn là một cuộc diễn giả lớn trong một ngày lễ nào đó. Cái gì thử đi, chúng ta có thể làm để cứu đồng bào chúng ta. Truyền giáo ngoại quốc có, nhưng mà phải nghĩ đến truyền giáo cho địa phương của mình. Không biết ông thư ký, ông mục sư nhiệm chức, anh em gian công an chấp hành xem để tối nay có bao nhiêu tín đồ không tham gia cái chương trình truyền giáo này. Tại sao vậy? Tại vì không phổ biến rộng rãi. Có thể những anh chị mấy, anh chị em mấy nói rằng năm nào cũng nói chuyện truyền giáo, năm nào cũng nói chuyện truyền giáo, có phải không? Thường quá. Nhưng mà đây là việc làm chúng ta phải nhắc nhau, giống như bốn người phụ nữ, đừng đợi đến cạn đâu. Cho nên có tiếng kêu trước cạn đâu. Chúa kêu gọi chúng ta làm việc trước thì chúng ta làm, lúc tiếng kèn hỏi chúng ta không thì giờ làm, và cũng không có cái cách nào để làm, vì hồi đó là kết thúc rồi. Đừng đợi, xin Chúa giúp đỡ cho quý đồng bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng đứng dậy để cầu nguyện. Tôi trong đến suy nghĩ, rồi còn quý đồng bạn chị em thì sao? Giờ này Chúa nói gì cho quý vị qua một số câu kinh thánh, và tôi đang giữ giải đó. Và chúng ta cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con nghe những chuyện này lòng con thấy con thiếu sót quá. Chúa tha tội cho con, và con quyết tâm làm điều đó. Con dành chút thời giờ để cầu nguyện đây. Con hứa là con dành bớt cái sự chi tiêu của con đã phung phí. Chúa tha cho con, và hôm nay con quyết định. Và có ai đó được sự cảm động sâu xa đó là tôi sẽ dành mình trong công việc mình làm. Thì đây là giờ phút quý vị cầu nguyện với Chúa. Mọi người nâng mắt cúi đầu xuống cầu nguyện. Mỗi quý vị tự do tin Chúa.